Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 34. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua giảng đến nghi mẫn nhân chi hung, lạc nhân chi thiện, tế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy, hung tài nguy cấp. Ở ngày nay có thể nói đã đạt đến cực điểm. Người đã không phải một người, hai người, cũng không phải 100 người. Ngày nay chúng ta nhìn thấy bốn câu nói này gần như là chỉ toàn bộ nhân loại trên địa cầu gặp phải tai nạn lớn. Thương xót không phải chỉ có một cái tâm thương xót, đó có công dụng gì? Thương xót là cần thể hiện bằng hành động. Cái hành động này là từ trong nội tâm triệt để sám hối. Ở trong tôn giáo cái gọi là hối cải. Đó mới là sanh khởi tâm thương xót chân thật. Tai nạn lớn trên thế giới hình thành như thế nào vậy? Chúng ta ở trong giảng kinh đã giảng rất nhiều lần rồi. Trước tiên bạn phải nhận thức chúng ta hiện nay đang sống trên địa cầu này, ở cái thế dương hệ này, cái hệ ngân hà này là y báo của chúng ta. Y báo chuyển theo chánh báo. Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói quá nhiều rồi. Nếu bạn thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này, bạn liền biết tai nạn của toàn thế giới, tai nạn của Thái Dương Hệ, tai nạn của hệ Ngân Hà nguồn gốc từ đâu mà có vậy? Bản thân ta làm việc bất thiện, bởi vì đây là y báo của ta. Y báo là chuyển theo chánh báo. Chúng sanh không thể giải quyết nổi cái vấn đề này, nhất định phải chịu cái tai nạn này, phải chịu quả báo. Nhận thức của họ sai rồi, cho rằng cái sự việc này không liên quan gì với ta. Những người này làm sai rồi, ta không có làm sai. Cái quan niệm này sai lầm rồi. Tất cả người là hoàn cảnh nhân sự của chính chúng ta. Tất cả vật là hoàn cảnh vật chất ở trong đời sống chúng ta. Ngày nay hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất đều không tốt. Truy cứu đến nguyên nhân căn bản là do chúng ta tự mình giữ tâm không tốt. Bản thân chúng ta làm người chưa làm tốt, cho nên hoàn cảnh y báo của chúng ta mới tồi tệ như vậy. Đây là then chốt căn bản của tiêu tai miễn nạn. Cho nên tự mình phải nhận thức rõ ràng, tự mình phải biết quay đầu. Trước kia khởi tâm động niệm không có gì không phải vì mình, tự tư tự lợi, cho nên mới tạo thành cái cục diện này của ngày nay, tạo thành cái tình trạng này. Tâm lượng quá nhỏ rồi. Khi đại kiếp nạn này đến, một gậy thật nặng này cuối cùng đánh thức chúng ta rồi. Sửa chữa lỗi lầm triệt để, vì tất cả chúng sanh chịu khổ, chịu nạn. Đây là thật sự hiểu rõ, thật sự tỉnh dậy. Kinh giáo Đại Thừa, lời dạy của Phật Bồ Tát, thật sự có cơ duyên thực hiện. Chúng ta vào chỗ dầu sôi, lửa bỏng cũng không tiếc. Chúng ta phải đi làm. Những gì không liên quan với lời dạy của Phật tuyệt đối không được làm. Đối với bản thân đời này có lợi ích thật lớn, chúng ta cũng không cần. Chúng ta biết những thứ đó là cám dỗ, những thứ đó là lợi lộc trước mắt, danh vọng lợi dưỡng. Người thế gian ngưỡng mộ vinh hoa phú quý, những thứ này là khói bay chớp mắt. Hậu quả là ở tam đồ, là khổ báo. Khi mê mà không biết, khi giác ngộ hiểu rất rõ ràng, hiểu rất minh bạch. Bản thân chúng ta giác ngộ rồi, sáng tỏ rồi, phải đem những đạo lý này, những sự thật này nói cho người có duyên biết. Nhà Phật thường nói Phật không độ người không có duyên. Ai là người có duyên vậy? Họ chịu nghe, họ có thể lý giải, có thể tiếp nhận, có thể y giáo phụng hành. Đây là người có duyên. Cho nên bản thân chúng ta đến khắp các nơi để hoằng pháp, trước tiên chúng ta phải biết quán cơ. Ở trong quán cơ, chỗ quan trọng nhất là đại chúng thường trụ. Đại chúng thường trụ nếu như vắng mặt, không thích nghe, bên ngoài tín đồ vẫn không ít, nơi này không được đi. Đây là kết duyên cho các tín đồ. Thường trụ không có ý học Phật, thường trụ vẫn chạy theo tự tư tự lợi, thường trụ vẫn chạy theo danh vọng lợi dưỡng, không có xem Phật Pháp ra gì cả. Vì sao có thể đi được? Chúng ta ở nơi này, trước đây ở cư sĩ Lâm giảng Kinh Hoa Nghiêm, các bạn nhìn thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên mỗi một buổi giảng đều đến, không thiếu buổi nào. Ngày nay có việc không đến, ông vẫn xin tôi nghỉ phép. Kinh Vô Lượng Thọ, đây là giảng qua nhiều lần rồi. Ông ở nhà nghe băng ghi hình. Kinh Vô Lượng Thọ ông tụng rất thuộc, mỗi ngày tụng 3 biến. Ông nói với tôi, ông mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ đồng hồ. Cho nên tôi thấy ông can hỏa rất dượng, ngủ không đủ. Ông vì cái gì vậy? Hộ trì chánh pháp. Hy vọng mọi người các bạn có pháp duyên thù thắng, ở nơi này học tập nghiêm túc, nói tiếp huệ mạng Phật, tương lai hoằng pháp lợi sanh. Cư sĩ Lâm với Tịnh Tông học hội nơi này, tất cả nhân viên làm việc, không có người nào không nghe kinh, không có người nào không niệm Phật. Vì ai vậy? Vì chúng sanh khổ nạn toàn thế giới, không vì chính mình. Đây là đạo tràng gì vậy? Có rất nhiều người từ Trung Quốc đến, những lão pháp sư này đến bên này nhìn thấy rồi tán thán, đây là đạo tràng hàng đầu thế giới. Lời này là thật không? Chúng tôi nghe xong rất hổ thẹn. Chúng tôi làm vẫn chưa đủ tốt. Nếu như thật sự làm rất tốt, thì thế gian đâu có những tai nạn này. Nói thật ra rất hiếm có. Cư sĩ Lý lãnh đạo ở nơi đây, có một bạn nhóm người thật sự phát tâm phối hợp giúp đỡ như vậy, có thể nói toàn là người làm công ích. Một xu, một chút đãi ngộ cũng không nhận. Nhiều nhất chỉ ở cư sĩ Lâm ăn một bữa cơm mà thôi. Tôi cũng là làm công ích. Mỗi người đều là làm công ích. Ở đây không có đãi ngộ. Mọi người có thể làm như vậy, cần mẫn làm, dốc sức làm. Chúng tôi là báo ân Phật, báo ân chúng sanh. Thật sự làm được trên đền bốn ân nặng thì mới có thể dưới cứu khổ ba đường. Cho nên chúng tôi đem biết ân báo ân đặt lên vị trí hàng đầu. Có rất nhiều nơi muốn mời tôi, muốn tôi lưu trú lại. Tôi không phải người nhân tình có thể lưu trú được. Nhân tình tôi rất cảm kích bạn, không được phép. Lưu tôi lại phải chánh pháp. Nơi này làm là chánh pháp. Bạn không phải tôi đến, tôi cũng phải đến. Nếu như chỗ bạn giữ là tự tư tự lợi, vì đạo tràng nhỏ, đoàn thể nhỏ của mình, bạn quỳ ở dưới đất gian nài, tôi cũng không đi. Tôi không có nhiều thời gian như vậy, tôi cũng không có tinh thần nhiều như vậy. Hôm nay trong sách nói đến cái gì là hung, cái gì là nguy, cái gì là cấp, chúng ta cần nhận thức rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây không phải là hung tai nhỏ, không phải nguy cấp nhẹ nhàng, chậm chạp, là vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta ngày nay dạy người, hết lòng hết dạ dạy người, có mấy người tin? Vậy người ta phải làm như thế nào? Như thế nào chính mình không làm được? Người ta nghe rồi sẽ có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều dấu hỏi đặt ra. Lời bạn nói là thật hay là giả? Thích Ca Mâu Ni Phật, bản thân Ngài năm xưa còn tại thế, nói được, làm được. Nói thật ra, Ngài là sau khi làm được rồi mới nói. Chúng ta thật ra là lơ là sơ ý, đem hành nghi cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật quên thật sạch sẽ rồi. Hành nghi của Ngài chính là tấm gương tốt của chúng ta, chính là hình mẫu của chúng ta. Thế Tôn vì dạy dỗ chúng sanh, vì tuyên dương chánh pháp, không ngại vất vả khó nhọc. Phật quá vất vả rồi, Phật quá mệt rồi, chúng ta ở trong kinh chưa từng nhìn thấy. Trong Đại Tạng giáo loại từ này chưa từng thấy. Chúng ta ngày nay sao có thể nói mệt được? Sao có thể nói vất vả? Sao có thể nói không chịu nổi? Đây không phải là lời của đệ tử Phật, là lời của ma. Ở trong ma dương có những từ vựng này, Phật Bồ Tát không có những từ vựng này. Cho nên ở tai nạn lớn, lúc nguy cấp nghiêm trọng, chúng ta ngày nay còn có cơ hội này học tập. Đây là tam bảo gia trì, đây là thiện căn, phước đức nhân duyên tích lũy từ vô lượng kiếp của mọi người trong đời quá khứ đã chín mùi. Vì sao những chúng sanh khổ nạn này làm sao được độ? Phải dựa vào các bạn. Các bạn có nghĩ đến hay không? Nếu như nghĩ đến sự việc này, thì sao có thể không nỗ lực? Sao có thể không quyết tâm cố gắng? Có lẽ các đồng tu muốn hỏi, chúng tôi thiện căn phước đức rất mỏng, trí tuệ rất ít, chúng tôi có thể làm được không? Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, tất cả chúng sanh thiện căn phước đức, trí tuệ cùng với Như Lai không hai không khác. Bạn không tin, nhưng mà hiện nay chưa có trí tuệ, hiện nay chưa có trí tuệ là phiền não của bạn che đậy kín. Bạn không có lòng tin đối với chính mình. Học Phật điều đầu tiên là khôi phục tâm tự tin, khắc phục tập khí phiền não của chính mình, nhất định được chư Phật hộ niệm. Phước báo không đủ, tự có Long Thiên thiện thần phù hộ bạn, gia trì bạn, tuyệt đối không cầu người. Thế gian người phước báo lớn đi nữa cũng không được phép mở miệng xin họ một xu nào. Đó là việc của họ. Chúng ta cầu nơi Phật. Cầu nơi Phật là chánh lý, chánh pháp. Đây là Đại sư Chương Gia năm xưa dạy cho tôi. Tâm của chúng ta vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn là tự tại. Phật dạy người phá mê khai ngộ, đoạn ác tu thiện, chuyển phàm thành thánh. Cái mà chúng ta học là học ba sự việc này. Duyên đầy đủ, chúng ta đối với tất cả chúng sanh khổ nạn này làm việc nhiều một chút. Duyên không đầy đủ, làm việc ít một chút. Không có duyên, không làm, thì đâu có thể cưỡng cầu được. Có một mảy may tâm cưỡng cầu, bạn liền không tự tại. Hay nói cách khác, bạn liền không có trí tuệ rồi. Chúng ta ngày nay cầu vì tất cả chúng sanh khổ nạn cầu, quyết không phải vì bản thân mình. Vì bản thân cầu là tạo nghiệp. Vì tất cả chúng sanh cầu, đây là phước đức, đây là công đức. Học Phật đã học nhiều năm như vậy, ngay cả một chút đạo lý này vẫn không hiểu sao. Cho nên chúng ta ngày nay làm sao cứu khổ cứu nạn? Đó chính là thật sự quay đầu, đem tất cả ác mà bản thân trước đây đã tạo, nhất định phải đoạn, phải đoạn sạch sẽ. Vẫn chưa tu tất cả thiện thì bắt đầu từ hôm nay nỗ lực mà phụng hành. Cái gì là thiện, cái gì là ác, cảm ứng thiên là tiêu chuẩn tốt nhất. Ấn Quang Đại Sư vì chúng ta giới thiệu, Phật đã nói rất nhiều tiêu chuẩn tản mạn trong Kinh Luận Đại Thừa, không dễ dàng đọc tụng. Cảm ứng thiên hơn 1000 chữ này, nó đem thiện ác tập trung ở trong đây. Từng câu đều là ý mà trong Kinh Phật đã nói. Cho nên bộ sách này chính là Kinh Phật. Chúng ta tu hành bước đầu tiên đoạn ác tu thiện, cứ dựa vào bản này mà phụng hành là được rồi. Chuyển mê thành ngộ, Hoa Nghiêm là giáo trình hay nhất. Bát Nhã cũng là giáo trình tốt nhất. Chuyển phàm thành thánh, Kinh Vô Lượng Thọ là giáo trình tốt nhất. Chúng ta không cần tìm đọc quá nhiều. Tìm đọc quá nhiều, tinh thần phân tán. còn phải tốn biết bao nhiêu thời gian. Ở trong Phật Pháp, nắm lấy cương lĩnh trọng yếu. Hiểu được một câu thì làm được một câu. Ở trong chú giải đã nêu ra rất nhiều thí dụ, đều là nói đại đức xưa làm thế nào giúp đỡ người khác. Những thí dụ này chúng ta có thể xem, có thể làm tham khảo. Tôi ở chỗ này nói với mọi người là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc là bắt đầu cứu từ căn bản. Ở trong pháp căn bản, y báo chuyển theo chánh báo, đây chắc chắn là chân tướng sự thật. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hoa Nghiêm nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chúng ta đối với lý luật cơ bản này, nguồn gốc của vạn pháp, phải đem nó tham thấu, chúng ta sẽ biết làm như thế nào. Chúng ta cũng có tín tâm để làm, chân tín nguyện thiết, thì sao không thể chuyển cảnh giới được? Hy vọng các đồng tu đem sự việc này suy nghĩ nhiều một chút, quan sát thể hội thật nhiều. Ở trong bốn câu này có một câu lạc nhân chi thiện. Cái gì là thiện? Cũng phải đem nó nhận thức rõ ràng. Thế gian tất cả mọi việc tốt, xen tạp tư tâm ở trong đó là bất thiện. Họ có 90% là vì công chúng, bên trong còn xen tạp 1% vì bản thân. Đây là bất thiện, hoàn toàn không có tư tâm, đó gọi là thuần thiện. Chúng ta phải đem tiêu chuẩn nâng đến cái cảnh giới này. Có lẽ đồng tu nói cái cảnh giới này quá cao rồi, người thế gian bình thường không thể làm được. Tôi cũng hiểu, bản thân chúng ta phải nâng cao đến cái cảnh giới này. Yêu cầu người khác là không nên rồi. Yêu cầu bản thân phải thuần thiện. Yêu cầu người khác, người ta 90% vì bản thân, 10% vì người khác là khá rồi, rất hiếm có rồi. Tại sao vậy? Họ chưa giác ngộ, họ không hiểu rõ chân tướng sự thật. Người giác ngộ nhất định không được phép xen vào tư tâm 1%, cũng không được phép. Chúng ta ở nơi đây hàng ngày giảng, hàng ngày khuyên, hy vọng các vị được một chút tỉnh ngộ trở lại. Khi khuyên giống như tỉnh rồi, hiểu rõ rồi, chúng ta rời khỏi cái bàn này lại hồ đồ rồi, lại mê rồi. Cho nên Thế Tôn khuyên người phải khuyên 49 năm. 49 năm rốt cuộc có bao nhiêu người tỉnh ngộ trở lại vậy? Không nhiều. Thật sự tỉnh ngộ trở lại số ít người. Số ít người này chính là chúng sanh căn cơ chín mùi. Người vẫn chưa có quay đầu, đó là chưa chín mùi. Chưa chín mùi, bảo những người chín mùi đó tiếp tục hãy giúp đỡ họ. Chánh pháp trụ lâu, đời đời đều có truyền nhân, thì chúng sanh mới có phước. Hiện nay dạy học phải gian nan hơn nhiều so với trước đây. Bất luận ở đức hạnh, ở trí tuệ, nói lời thực tế, đều phải vượt qua tổ sư đại đức xưa nay mới có thể cứu vãn vận mệnh thế giới. Trí tuệ đức năng ngang bằng với tổ sư đại đức ở xưa nay thì không thể cứu nổi cái thế gian này. Chúng ta không làm thật làm sao được? Không làm thật không những không thể giúp được người khác, mà cứu chính mình cũng không cứu nổi. Thật sự có năng lực giúp đỡ người khác thì bản thân bạn có thể được độ tự tha, không hai. Mời xem Cảm ứng thiên, mục thứ 26. Kiến nhân chi đắc, như kỷ chi đắc. Kiến nhân chi thất, như kỷ chi thất. Mục này nói được mất. Ở trên kinh Phật nói cho chúng ta biết, được mất không phải chân thật, nhưng mà người thế gian đều mê ở trong đó. Do đó tạo ra biết bao nhiêu là tội nghiệp. Ở trong 24 cái bất tương ưng hành pháp thì được mất là xếp vào điều thứ nhất. Có thể thấy chúng sanh đối với vấn đề này là mê sâu biết bao, nghiêm trọng biết bao. Cảm ứng thiên bốn câu nói này nói được rất hay. Người thế gian đối với sự việc này, cách nhìn, cách nghĩ của họ không bình thường. Nhìn thấy người khác có được thì sanh đố kỵ. Nhìn thấy người khác bị mất đi liền sanh tâm hoan nghỉ. Một tâm niệm này liền tạo vô lượng tội nghiệp. Thái thượng, cứu nhân chi quá. Đây là lỗi lầm của người. Bốn câu này là cứu nhân chi quá. Vậy người thấy người khác không có khác gì với chính mình. Nhìn thấy người khác có được, có thể sinh tâm hoan hỷ. Nhìn thấy người khác bị mất, có thể sinh tâm thương xót. Phạm vi của được mất vô cùng rộng lớn. Ở trong thế pháp được danh vọng lợi dưỡng, được ngũ dục lục trần. Ở trong Phật pháp được thiền định, được giác ngộ, được chứng quả. Pháp thế xuất thế đều bao gồm ở trong đó. Phật nói với chúng ta, được mất cũng là quan hệ của nhân quả. Không có gieo nhân thì chắc chắn không thể có được. Thế gian tất cả chúng sanh mong cầu chẳng qua là phú quý, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh trường thọ. Người Trung Quốc gọi là ngũ phúc. Phần trước đã giới thiệu qua với các vị rồi. Đều là có nghiệp nhân. Cho nên gieo nhân thiện, được quả thiện. gieo nhân bất thiện mà mong cầu được quả thiện, thì đâu có cái đạo lý này. Ở trong Kinh Phật thường nói, không có chuyện đó. Chúng ta hy vọng muốn được điều gì thì phải cố gắng tạo nhân. Nhân bạn tạo thù thắng, quả báo của bạn thù thắng. Nhân của bạn mỹ mãn, quả báo cũng mỹ mãn. Hai câu nói này là vô cùng quan trọng. Ở trong hai câu nói này, chúng ta có thể nhìn thấy quyết định không có tâm đố kỵ. Không những không có tâm đố kỵ mà còn có tâm tùy hỷ. Tâm tùy hỷ là Pháp Bồ Tát. Cái tâm mà Bồ Tát Phổ Hiền tu là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Đại hạnh của Bồ Tát ở trong đồng tu học Phật của chúng ta luôn luôn lơ là, bỏ lỡ cái lợi lớn này trước mắt. Đây là điều chúng ta cần phải suy nghĩ, soi xét lại. Đồng tu học Phật đều biết phải đoạn ác, phải hành thiện. Nhưng mà thiện luôn luôn không thể thành tựu, ác hằng ngày vẫn tiếp tục đang tạo. Đặc biệt là khẩu nghiệp. Trong khi tiếp xúc giữa người với người liền tạo khẩu nghiệp, phê bình, thị phi, được mất của người khác. Sự phê bình của bạn có chính xác hay không? Cho dù là chính xác, là sự thật, cũng không nên nói. Nếu như phê bình không chính xác, bạn chẳng phải đã xử oan cho người rồi sao? Cái tội nghiệp mà xử oan cho người là rất nặng. Nếu như phê bình của bạn không có ảnh hưởng gì đối với xã hội, thì tội lỗi của bạn cũng nhỏ. Nếu như có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội, ảnh hưởng không tốt, thì tội lỗi của bạn thật lớn rồi. Nếu như bạn phỉ báng Tam Bảo, khiến tất cả tín chúng thối thất tâm đạo, ở trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo, các vị thử xem sẽ biết, đọa địa ngục. Không nên xem nhẹ, tùy tiện nói năng, giống như không có gì quan hệ quá lớn, nhất thời khoái ý, làm đứt đoạn thiện căn của người khác, chiêu đến tội nghiệp địa ngục A Tỳ. Làm những việc này, chúng ta ở trong xã hội thường xuyên nhìn thấy, thường xuyên nghe thấy. Phật Bồ Tát xem thấy rất đau lòng, rất thương tiếc. Đúng là trong kinh gọi là kẻ đáng thương xót. Tại sao tạo cái sự việc này vậy? Nghe tin đồn nhảm, không đi tìm hiểu những chân tướng sự thật này. Tôi trong đời này, những sự việc này gặp phải rất nhiều. Tôi có một nguyên tắc, việc gì không liên quan với tôi thì không quan tâm, không có cần thiết phải để tâm đến, cười xòa là xong. Cũng không nên để ở trong lòng, để ở trong lòng cũng là tội nghiệp. Hy vọng tâm của mình thanh tịnh, hy vọng tâm của mình thuần thiện. Một mảy may ác niệm cũng không nên để ở trong tâm. Hay, đây gọi là giữ tâm tốt. Bạn đem những thứ lộn xộn rác rưởi thị phi nhân ngã này để ở trong tâm bạn, tâm của bạn liền bất thiện, tâm của bạn liền không tốt rồi. Nếu như những truyền thuyết này có quan hệ với bản thân, với đại chúng, chúng ta nhất định phải điều tra, chứng minh, đi điều tra một chút, chứng minh một chút có phải là sự thật hay không. Sau đó hãy phê bình. Cho nên không được nghe theo lời một chiều. Nghe theo lời một chiều, ngu si mê hoặc. Nhất là người làm lãnh đạo. Chúng ta đọc sách xưa, thử xem những đế vương cổ đại này, người nói nhỏ to bên tai họ quá nhiều rồi. Họ có tin hết hay không? Họ để đó làm tham khảo. Họ nhất định đi điều tra, chứng minh. Cho nên họ sẽ không xử oan người tốt, cũng sẽ không mắc lừa người xấu. Cái thông minh này, những thứ này đều là thầy chỉ dạy họ, cha mẹ chỉ dạy họ, cổ nhân có cái gọi là lời đồn nhảm dừng ở kẻ trí. Nhưng mà người thật sự có trí tuệ, họ mới biết xử lý như thế nào. Nhưng mà người không có trí tuệ thì nhiều. Người không có trí tuệ nghe tin lời đồn nhảm, đặt điều sanh sự. Hiện nay cái thế gian này, người có trí tuệ quá ít rồi. Bạn muốn hỏi tại vì sao không có trí tuệ vậy? Không có thánh hiền dạy dỗ họ. Hiện nay nền giáo dục của toàn thế giới, tuyệt đại đa số là giáo dục gì vậy? Giáo dục công lợi, hám lợi lập công. Đối với danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần, giáo dục cạnh tranh. Chỉ cần có cái ý nghĩ cạnh tranh này thì chắc chắn sẽ làm cái việc mà tổn người lợi mình, làm việc tổn hại thiên lý. Đây là giáo dục hiện đại. Giáo dục hiện đại nói lời hơi khó nghe, là tăng trưởng tâm luân hồi, giúp đời chúng sanh tạo nghiệp luân hồi, là làm cái việc này. Người học Phật tuy nhiều, nhưng được mấy người thật sự trên kinh điển chịu nghiên cứu, chịu thảo luận, cần mẫn mà học tập. Ngạn ngữ nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Cái tội lỗi này là quá nặng, quá nặng. Lấy cái bản hiệu thánh hiền, vẫn tạo nghiệp luân hồi như xưa. Cho nên họ đọa sẽ rất nặng. Họ đọa địa ngục A Tỳ. Cái bản hiệu này không được phép giả mạo. Hiện nay pháp luật thế gian đối với tất cả giả mạo đều phải trị tội. Tấm bản hiệu Phật này là bản hiệu chính danh đứng đầu của thế gian. Bạn tùy tiện giả mạo, cái tội nghiệp này là nặng hơn hết. Chúng ta ngày nay đã nắm tấm bản hiệu này thì phải y giáo phụng hành, chăm chỉ học tập theo Phật Bồ Tát. Tóm lại phải học cho giống mấy phần. Hoàn toàn không giống là có tội lỗi. Không được phép nói tôi không có tạo tội nghiệp, tôi không có hại người. Không có hại người, nhưng cầm đến tấm bản hiệu này, không có y giáo phụng hành, là tạo tội nghiệp rồi. Tội nghiệp gì vậy? Đem hình tượng Phật Pháp phá hoại đi. Chính là cái tội danh như vậy. Cái tội danh này là đảm đương không nổi rồi. Hình tượng Phật Bồ Tát là gì? Chúng ta ngày nay khởi cái tâm gì? Động cái ý nghĩ gì? Làm sự việc gì? Phật Pháp ngày nay ở trong xã hội tại sao suy yếu đến như vậy? Chúng ta đọc sách xưa, vào thời xưa, triều đình và nhân dân đối với người xuất gia không có ai không tôn trọng. Xã hội hiện nay xem thường đối với người xuất gia. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Vào thời xưa người xuất gia học Phật giống Phật Bồ Tát, cho nên mọi người tôn trọng, mọi người kính ngưỡng. Quả thật là chuẩn mực của trời người. Hiện nay trong xã hội, tại vì sao xem thường đối với người xuất gia vậy? Người xuất gia không y giáo phụng hành, không có học Phật Bồ Tát. Học tập theo ai vậy? Lời này chúng tôi không cần phải nói. Chúng ta phải soi lại, phải giác ngộ, phải quay đầu. Đối tượng của học tập nhất định phải làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch. Không học theo Phật Bồ Tát là sai rồi. Cao tăng đại đức là điển hình của chúng ta, nhưng mà phải quan sát tỉ mỉ. Người nổi tiếng địa vị cao thật sự có đức hạnh hay không? Người danh phù hợp với thật là tấm gương của chúng ta. Chúng ta cần phải học tập theo họ. Khi tôi mới học Phật, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam tiến cử Ấn Quang Pháp Sư, bảo tôi học tập theo Ấn Quang Pháp Sư. Cao tăng đại đức cùng thời với Ấn Quang đại sư quá nhiều, tại sao thầy không giới thiệu người khác? Tại sao lại cứ giới thiệu Ấn Quang đại sư? Đạo lý là ở trong đây, nỗi khổ tâm ở trong đây. Chúng ta có biết hay không? Người xuất gia nhiều, chúng ta ở trong kinh Phật xem thấy. Ở trong rất nhiều người xuất gia như vậy, có đệ tử Phật thật, có con cháu ma dương. Thời kỳ mạt pháp, ma đã phát đại nguyện, bảo đồ tử đồ tôn của họ thấy đều đến cửa Phật xuất gia, khoác lên áo cà sa để hủy diệt Phật Pháp. Điều này trong kinh Phật có ghi chép. Chúng ta sinh ra trong thời kỳ mạt pháp, cho nên ở trong người xuất gia có Phật cũng có ma. Chúng ta phải có tuệ nhãn mới có thể biện biệt. Chúng ta học tập theo Phật, không nên học tập theo ma. Học tập theo Phật, chúng ta ở trong đời này sẽ thành tựu. Học tập theo ma, chúng ta trong một đời này chắc chắn đọa tam đồ. Lợi hại ngay chính mình, làm sao có thể không biết? Bốn câu nói này chúng ta phải nắm lấy, khắc ghi trong lòng, phải thường xuyên nhớ kỹ. Nhất định phải từ bỏ tự tư tự lợi, niệm niệm gì lợi ích chúng sanh, niệm niệm gì giúp đỡ người khác. Ai có loại tâm này, nhưng mà cái tâm này thực hiện cũng không phải là việc dễ dàng. Bạn muốn làm việc tốt, không có duyên, không có cơ hội. Duyên không đủ. Luôn có biết bao nhiêu người chướng ngại bạn, không để bạn làm việc tốt, không hy vọng bạn thành tựu một thiện hạnh, nghĩ đủ mọi cách để ngăn trở. Cái sự việc này quá nhiều rồi. Từ đó cho thấy duyên là vô cùng quan trọng. Phải rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh. Ở trong đời này làm không thành, còn có đời sau. Bồ Tát độ chúng sanh đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không nghỉ ngơi. Các vị đồng tu, các bạn biết, lần trước tôi là thành tâm thành ý muốn giúp người Úc Châu xây một viện dưỡng lão, thì bị người phá hoại. Những người phá hoại đó, họ có thể làm việc tốt hay không? Họ cũng không thể. Bản thân không làm được, chướng ngại người khác làm. Bình luận thị phi của một người không dễ dàng, tương đối không dễ dàng. Quan sát một người trước sau, trái phải mỗi mặt thấy rõ ràng, vẫn không dám đưa ra quyết đoán. Người thời xưa nói rất hay, luận định sau khi đầy nắp quan tài mới có thể bình luận nhân phẩm của bạn. Bạn vẫn chưa chết đều không dám nói. Tại sao vậy? Cả đời tạo ác, lâm chung sám hối, sửa chữa lỗi lầm, vẫn là người tốt. Người như vậy niệm Phật vẫn có thể giảng sanh, vẫn có thể làm Phật. Cho nên quay đầu là bờ. Chết rồi cũng không thể quay đầu. Đó liền đoán định họ là người bất thiện. Cho nên đoán định một người, bạn biết khó khăn cỡ nào. Cổ nhân viết truyền ký cho người đều là sau khi chết người sau viết. Lịch sử của một triều đại, cái triều đại này đã diệt vong rồi, người triều đại sau viết. Đây đều là ý nghĩa của luận định sau khi đậy nắp quan tài. Chúng ta chướng ngại người khác hành thiện, quả báo là người khác chướng ngại chúng ta hành thiện. Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy, nhất là ở hiện đại cái xã hội này. Quá rõ ràng rồi, quá nhanh rồi. Cho nên đồng học của chúng ta phải nhớ kỹ, gặp được cái cơ hội này, việc tốt mau mau làm. Nhìn thấy người khác làm việc tốt, chúng ta phải giúp đỡ họ, thành tựu họ, thành tựu việc tốt của người, không thành tựu việc xấu của người. Việc họ làm đối với xã hội, đối với nhân dân, đối với chúng sanh là bất lợi, chúng ta tuyệt đối không đi giúp đỡ họ. Nếu như là việc có lợi ích, chúng ta phải toàn tâm toàn lực quan tâm, toàn tâm toàn lực phối hợp giúp đỡ, tuyệt đối không có đố kỵ chướng ngại. Chỉ có hằng thuận tùy hỷ, đây là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên quy kết đến cuối cùng nhất định phải có trí tuệ chân thật, quyết không được xen tạp có cái tình kiến ở bên trong. Tình kiến là si mê. Trí tuệ chân thật, chánh đại quang minh, đây là điều chúng ta cần phải học tập. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.